Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự ngày 8 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Hôm nay ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được gửi tới một nửa thế giới, những người phụ nữ lời chúc tốt đẹp nhất, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thái Nguyên, Đồng Nai chia sẻ kinh nghiệm thu hút đầu tư FDI và liên kết vùng. Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Khai mạc Ngày hội kết nối cung cầu du lịch nông nghiệp nông thôn. Nhiều hoạt động kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Hôm nay 8 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đã đến thực tế làm việc tại tỉnh Đồng Nai, một trong những tỉnh có kinh tế phát triển năng động nhất cả nước. Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên, về phía tỉnh Đồng Nai có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị tỉnh Đồng Nai. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh Đồng Nai.
Trong không khí trang trọng, thân tình, cởi mở, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Thanh Hải và đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đến thăm làm việc, trao đổi kinh nghiệm. Đồng chí đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng, kết quả chuyến thăm của đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên và tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ giữa hai địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định Đồng Nai là tỉnh có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, là một trong những cực tăng trưởng bậc nhất khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu. Đồng Nai được biết đến là địa phương thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư FDI, có kinh nghiệm trong việc phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong các khu công nghiệp. Trên cơ sở đề nghị của đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên, nội dung chỉ đạo điều hành của hai đồng chí bí thư tỉnh ủy, các đại biểu dự buổi làm việc đã tập trung trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn đối với công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên, công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư FDI, công tác phòng chống tham nhũng, công tác dân tộc tôn giáo, cải cách hành chính thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm yếu tố tăng trưởng ổn định bền vững, công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân. Kết thúc chương trình làm việc, hai đồng chí bí thư của hai tỉnh ghi nhận đánh giá cao không khí trao đổi thân tình cởi mở của các đại biểu dự buổi làm việc. Hai đồng chí thống nhất, sau buổi làm việc này, các ngành đơn vị địa phương hai tỉnh sẽ có kết nối song phương, kịp thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả, giúp cho kinh tế xã hội hai địa phương phát triển nhanh, ổn định và bền vững. Đồng chí bí thư tỉnh ủy của hai tỉnh chúc mừng địa phương tiếp tục có sự thành công mới trên các mặt công tác.
Sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức phiên họp thứ 5. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, thành viên Ban chỉ đạo. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương có liên quan. Tin từ phóng viên Mạnh Nghịnh.
Năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, Ban chỉ đạo Trung ương đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp trong chỉ đạo điều hành để triển khai tổ chức thực hiện và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, cả nước có khoảng 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 280 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 2,93%, giảm 1,1%. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tất cả các địa phương đã giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của 3 chương trình mục tiêu quốc gia đến các địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa có hướng dẫn tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp theo quyết định số 90 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình tổ chức xây dựng các mô hình kinh tế ở vùng khó khăn còn manh mún, hiệu quả chưa cao. Một số địa phương chưa mạnh dạn áp dụng các cơ chế chính sách mới được Quốc hội thông qua, còn tâm lý trông chờ vào hướng dẫn của Trung ương trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Trên cơ sở thảo luận làm rõ những thuận lợi khó khăn, đề xuất các kiến nghị và giải pháp tháo gỡ, năm 2024, các bộ ban ngành và các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các nghị quyết số 104, nghị quyết số 105, nghị quyết 108/2023 của Quốc hội khóa 15 về giao vốn ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ. Triển khai thực hiện nghị quyết số 111/2024/QH15 về một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu các bộ ngành và các tỉnh, thành phố rà soát lại các văn bản liên quan đề xuất tham mưu, sửa chữa, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách cho phù hợp, nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Văn phòng Chính phủ tổng hợp các ý kiến kiến nghị của các bộ ngành, các địa phương để tham mưu Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Các bộ ngành, các địa phương triển khai quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung chương trình, trong đó các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ chủ động phối hợp sớm hoàn thiện thông báo kết luận hội nghị làm cơ sở để các ban bộ ngành và các địa phương thực hiện các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025.
Thưa quý thính giả, sáng nay ngày 8 tháng 3 tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội kết nối cung cầu du lịch nông nghiệp nông thôn, giới thiệu sản phẩm OCOP Thái Nguyên năm 2024. Ngày hội góp phần khơi dậy, phát huy tiềm năng lợi thế về nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch nông thôn, sản phẩm OCOP của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Lê Mai.
500 sản phẩm về du lịch nông nghiệp, sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Thái Nguyên đã được trưng bày, giới thiệu trong khuôn khổ ngày hội với quy mô hơn 40 gian hàng của 9 huyện, thành phố của các tỉnh bạn và các chủ thể OCOP. Một hoạt động thường niên góp phần khơi dậy phát huy tiềm năng lợi thế về nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, xúc tiến quảng bá, phát triển sản xuất du lịch nông thôn, sản phẩm OCOP của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Về điểm nhấn của chương trình năm nay, ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Điểm nhấn này thì có cái chương trình là gắn kết giữa các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP với cái chương trình du lịch, làm sao để các hiệp hội du lịch trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh ngày càng biết đến nhiều hơn các cái điểm du lịch, các cái sản phẩm OCOP. Từ đó đem cái thị trường đến gần với người sản xuất và đem các sản phẩm sản xuất của các chủ thể, của các địa phương đến với khắp mọi miền của cả nước.
Anh Vũ Thành Thơm, hợp tác xã chè Đạt Phát cho rằng các đơn vị có nhiều lợi thế khi sản phẩm được công nhận OCOP.
Từ khi thi được sản phẩm OCOP thì khách hàng rất là tin tưởng, sản phẩm của hợp tác xã bán được nhiều lên.
Bên cạnh đó, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như trưng bày giới thiệu, chiếu phim tư liệu giới thiệu về các danh lam thắng cảnh, văn hóa trà Thái Nguyên, trình diễn nghệ thuật pha trà, thưởng trà và trải nghiệm chế biến trà theo phương pháp truyền thống, công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm đạt OCOP năm 2023, quảng diễn các món ăn độc đáo và đặc trưng của Thái Nguyên. Sự kiện được tổ chức tại điểm dừng nghỉ, cửa ngõ Thái Nguyên nên góp phần tích cực trong việc kết nối các chủ thể OCOP với các đơn vị tiêu thụ sản phẩm, người tiêu dùng trong cả nước. Về sự chuẩn bị các sản phẩm trưng bày tại ngày hội, anh Ngô Viết Thuật, hợp tác xã chè Thủy Thuật, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi cũng có cái sản phẩm chè hữu cơ này, sản phẩm chè OCOP này, đưa vào những cái khu trạm dừng nghỉ chân như này nó rất như là ý nghĩa, mà nó lại giảm được cái chi phí bước đầu, với thứ hai là được khách hàng khắp các địa phương biết đến, là nó nhanh nhất mà nó có thấy có hiệu quả nhất đấy.
Du khách Nguyễn Thị Ngọc Diễm, tỉnh Bắc Giang nhận thấy.
Đây là lần đầu tiên em đến với trạm dừng nghỉ của Thái Nguyên ạ. Cảm nhận đầu tiên đến đây là có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp của người dân ạ. Những món ăn đặc sản ạ. Nên là đến đây sẽ được mọi người sẽ được kiểu như là làm quà, mua về làm quà cho mọi người. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người là mọi người lên đến đây một lần ạ.
Hoạt động là một ngày hội thu nhỏ giúp người dân có cơ hội trải nghiệm chất lượng sản phẩm trong một không gian thân thiện, gần gũi, vừa có thể lựa chọn phương thức mua sắm trực tuyến với những câu chuyện đặc sắc gắn với từng sản phẩm, thiết thực xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch nông thôn, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.
Chiều cùng ngày đã diễn ra hội thảo thực trạng và giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với sự tham gia của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, các trường đại học, cơ sở đào tạo của Trung ương, địa phương và đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp, các chủ thể có sản phẩm du lịch nông nghiệp, homestay, farmstay. Tại hội thảo, đại diện các đơn vị đã tập trung làm rõ một số vấn đề như phát triển và quảng bá sản phẩm theo hướng du lịch bền vững, giải pháp phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP, quảng bá thương hiệu cho sản phẩm, đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn với chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn trong phát triển du lịch nông nghiệp, đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch, phát triển du lịch nông thôn hướng đi hiệu quả nâng cao chất lượng nông thôn mới. Thông qua đó nhằm đánh giá đúng tiềm năng thực trạng sản xuất kinh doanh của các nguồn lực và phương hướng phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn Thái Nguyên trong thời gian tới.
Ngày 8 tháng 3, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức buổi gặp mặt lực lượng nữ quân nhân Quân khu 1 tham gia duyệt binh tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Năm 2024, nhà nước sẽ tổ chức kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cấp quốc gia. Quân đội sẽ là lực lượng diễu binh duyệt binh tại buổi lễ. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng của đất nước, Quân khu 1 được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ thành lập 3 khối, trong đó có một khối có gần 100 nữ quân nhân được lựa chọn từ các cơ quan đơn vị trong toàn Quân khu 1. Đây là nhiệm vụ rất vinh dự, tự hào nhưng cũng đầy khó khăn gian khổ. Tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Quân khu đã biểu dương và tôn vinh những đóng góp to lớn của chị em phụ nữ trong quân đội và động viên khích lệ tinh thần vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập của khối nữ quân nhân đã tích cực luyện tập trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Ban tổ chức diễu binh duyệt binh cũng yêu cầu chị em cần xác định rõ nhiệm vụ, chủ động thu xếp thời gian công việc, gia đình để tham gia luyện tập bảo đảm chất lượng tốt nhất. Tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Quân khu và các đơn vị có quân nhân nữ tham gia trong đội hình diễu duyệt đã có những phần quà hết sức có ý nghĩa để chúc mừng chị em nhân dịp mùng 8 tháng 3 năm 2024.
Ngày 7 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngày 8 tháng 3 khí phách hào hùng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và những chiến công anh dũng của phụ nữ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện có hiệu quả phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong từng hoạt động lĩnh vực chuyên môn, chị em phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không ngừng học tập để nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của phụ nữ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu thực hiện chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng đáng với danh hiệu mà Đảng đã trao tặng phụ nữ Việt Nam năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang, góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nhân dịp này, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề phát huy truyền thống, viết tiếp chiến công. Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đoàn kết sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Thực hiện chuyển đổi số, phát huy tính tích cực, hiệu quả của mạng xã hội trong tuyên truyền hoạt động hội như Zalo, Facebook, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn huyện Phú Bình đã kết nối Zalo với 100% chị hội trưởng và 100% chị hội trưởng kết nối thường xuyên với hội viên trong triển khai nhiệm vụ. Các cấp hội nghiêm túc sử dụng hệ thống phần mềm quản lý hội viên, số hóa dữ liệu hội viên toàn huyện. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức một lớp tập huấn triển khai hệ thống phần mềm quản lý hội viên, số hóa dữ liệu hội viên giai đoạn 2 tại huyện cho 70 người. Đến nay 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đã truy cập tài khoản và thực hiện cập nhật thông tin cán bộ hội viên, số hóa dữ liệu hội viên trên hệ thống quản lý thông tin của tỉnh theo quy định. Hiện nay trên phần mềm quản lý hội viên toàn huyện có trên 31.700 hội viên, trong đó hội viên theo địa bàn dân cư là gần 26.300 hội viên đương nhiên là 5.485 hội viên. Thưa quý thính giả, gia đình được ví như tế bào của xã hội. Chính vì vậy, để tế bào gia đình khỏe mạnh rất cần sự nuôi dưỡng, chăm sóc và cả trách nhiệm từ tất cả mọi thành viên. Trong đó vai trò giữ lửa của người phụ nữ vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng. Dù ở bất kỳ cương vị nào trong xã hội, thì những người mẹ, người vợ luôn là người vun đắp tổ ấm, tạo ra một không gian ấm cúng, bình yên và đầy tình yêu thương cho những người thân yêu trong gia đình. Ghi nhận của phóng viên Linh Nhâm.
Gần 15 năm kết hôn, đến nay chị Minh Ngân và anh Hải Dương, phường Quang Trung, thành phố Tây Nguyên đã có 3 người con, đều rất chăm ngoan học giỏi. Để mái ấm luôn tươi mới, ấm áp, cùng với sự cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm của cả hai vợ chồng, chị Ngân luôn dành thời gian vun vén. Công việc kinh doanh dù bận rộn, nhưng từ chăm sóc, nuôi dạy con cái đến việc đối nội đối ngoại, chị đều rất chu toàn.
Mình luôn sắp xếp thời gian để chăm lo cho cái tổ ấm của mình. Nhà thì có 2 cô con gái lớn, nên mẹ cũng phải gần gũi các con. Lúc thì làm bạn, lúc thì làm mẹ để dạy dỗ các con về tình cảm thiêng liêng của gia đình. Cuộc sống vợ chồng thì lúc nào cũng lâu cũng sẽ có gia đình nào cũng vậy thôi, cũng sẽ xảy ra những cái cãi vã trong cuộc sống đúng không ạ? Nhưng mà đối với gia đình mình thì những lúc như thế thì mình luôn luôn ngồi lại để cùng tâm sự, cùng chia sẻ và cùng hỏi han nhau để hiểu nhau hơn.
Anh Nguyễn Hải Dương, chồng chị Ngân chia sẻ.
Ngoài chăm lo cuộc sống hàng ngày cho mình và cho con, thì vợ còn luôn chia sẻ, động viên mình rất là nhiều trong công việc. Mình thấy vợ thì cũng rất là vất vả, nên là lúc nào mà có thời gian là mình cũng đều hộ vợ, chia sẻ những công việc nhà cùng với vợ.
Còn với chị Nguyễn Thị Thanh Hương, phường Gia Sàng, thành phố Tây Nguyên, nữ chiến sĩ công an với việc đặc thù phải thường xuyên trực cơ quan, song niềm vui mỗi khi trở về tổ ấm của chị đó là tận tay chăm sóc và nấu những món ăn ngon cho cả gia đình. Với chị, việc vun đắp tổ ấm gia đình là một nhiệm vụ quan trọng và đầy ý nghĩa, bởi ở đó có tình yêu thương mà chị dành cho tất cả các thành viên trong gia đình. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn hài hòa, sự quan tâm sẻ chia chính là động lực để chị nỗ lực hơn mỗi ngày. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương cho rằng:
hết giờ cả mình chỉ muốn về để làm nấu cơm cho con ăn, đưa con đi học và thực hiện cái trách nhiệm đầy đủ của mình đối với gia đình của mình. Mình sẽ cố gắng là trong ngày sẽ cả gia đình sẽ cùng ăn một bữa cơm buổi tối. Anh nhà mình thì vắng nhà nhưng mà cũng thường xuyên quan tâm, gọi điện hỏi han. Đó cũng là niềm động viên để mà mình cố gắng hoàn thành và phát huy được cái vai trò của mình trong kể cả công việc xã hội cũng như là khi là về với gia đình.
Hạnh phúc gia đình không tự nhiên mà có, nó đòi hỏi cả một quá trình vun đắp. Việc xây dựng một tổ ấm không chỉ đòi hỏi sự đồng thuận và chia sẻ trách nhiệm giữa cả hai bên, mà còn yêu cầu sự nhạy cảm và sự quan tâm đặc biệt từ phía phụ nữ. Bởi họ là những người chăm sóc, giữ vững sự gắn kết trong gia đình và tạo ra môi trường an toàn, hạnh phúc cho mọi người, giúp cho mỗi thành viên luôn được cảm thấy tình yêu thương và trân quý hơn những phút giây sum vầy. Ông Nguyễn Ngọc Hậu, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên nhận thấy:
người phụ nữ có những cái đức tính rất cần cù, chịu khó, chăm chỉ vun đắp cái cuộc sống trong gia đình của mình, giáo dục, dạy bảo, hướng dẫn con cái, xếp sắp nơi ăn chốn ở một cách khoa học. Cho nên bản thân tôi cũng có những cái cảm thông, mình có thể giúp đỡ và làm được cái gì thì mình sẵn sàng làm.
Hạnh phúc gia đình không tự nhiên mà có, nó đòi hỏi cả quá trình vun đắp. Chính vì thế rất cần sự quan tâm, yêu thương, sẻ chia việc nhà của cả hai vợ chồng và các thành viên để hạnh phúc được thắp lên trong mỗi mái ấm gia đình. Bởi những mái ấm hạnh phúc sẽ là tiền đề xây dựng một xã hội hạnh phúc và thịnh vượng.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17-20 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, trời rét. Khu vực phía nam gồm thành phố Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18-20 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, trời rét. Khu vực phía đông gồm các huyện Vĩnh Nhai, Cẩm Thủy nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17-20 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, trời rét.
Podcast Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với một số tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 2 vừa qua đạt 472 tỷ đồng, tăng 41,2% so với tháng trước và tăng 35,3% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt gần 217 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 248 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước cấp xã 7,4 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt trên 806 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ và bằng 9,4% kế hoạch năm.
2 tháng đầu năm, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, nỗ lực mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, sản lượng thép cán sản xuất tiêu thụ của công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, công ty đã sản xuất 53.732 tấn phôi thép, đạt 27% kế hoạch năm, và 145.643 tấn thép cán, đạt 23% kế hoạch. Thép cán tiêu thụ đạt 105.643 tấn, bằng 17% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt gần 1.570 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 17 tỷ đồng, bảo đảm việc làm thu nhập cho trên 3.300 lao động. Với mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 175.000 tấn thép cán, tổng doanh thu đạt 3.538 tỷ đồng trong quý 1 năm 2024. Công ty đang tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý, kỹ thuật trong sản xuất, khai thác tối đa lợi thế từ việc tự chủ một phần nguyên liệu, tập trung giảm giá thành các khâu, tạo điều kiện nâng cao công suất, hạ giá thành, giảm giá bán sản phẩm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.
Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2, giai đoạn 2 tại xã Bá Xuyên, triển khai khu số 1 quy mô trên 175,5 ha và xã Tân Quang triển khai khu số 2 quy mô trên 120,7 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 3.985 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Virasara Thái Nguyên góp trên 597 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án và phương án trồng rừng thay thế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nộp một số khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, trồng rừng thay thế theo quy định.
Ngày 7 tháng 3, 5 xã của huyện Đại Từ đã đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo kế hoạch, huyện Đại Từ sẽ nhập 3 xóm của xã Nam Mau gồm Đoàn Kết, Thái Hà, Khuân U với tổng diện tích 3,01 km2 và dân số gần 1.600 người và xã Phú Xuyên. Nhập 4 xóm còn lại gồm Trung Tâm, Cây Lai, Ao Soi, Minh Thắng với tổng diện tích 6,32 km2 và dân số là 2.145 người và xã Phú Cường. Đồng thời nhập toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của xã Vạn Thọ vào xã Kỳ Phú. Tên gọi đơn vị hành chính sau khi nhập xã Vạn Thọ và xã Ký Phú là xã Vạn Phú. Tên gọi đơn vị hành chính sau khi nhập một phần xã Nam Mau và xã Phú Xuyên là xã Phú Xuyên. Tên gọi đơn vị hành chính sau khi nhập một phần xã Nam Mau và xã Phú Cường sẽ là xã Phú Cường. Trên cơ sở đó, các địa phương thuộc diện sắp xếp đã niêm yết công khai dự thảo đề án, dự thảo tóm tắt đề án tại trụ sở Ủy ban Nhân dân và các nhà văn hóa trên trang thông tin điện tử để nhân dân nắm bắt thực hiện thành lập các tổ lấy ý kiến cử tri thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
Phú Bình vừa triển khai trồng mới 1.500 cây chám đen ghép trên diện tích 3 hectare. Tham gia dự án có trên 90 hộ dân tại 6 xã, gồm Hà Châu, Nga Mi, Tân Khánh, Tân Kim, Tân Hòa và Úc Kỳ. Đây là hoạt động nằm trong dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình thực hiện. Mỗi hộ được hỗ trợ 70% giá cây giống, 40% giá phân bón và tập huấn kỹ thuật. Dự kiến cây chám đen ghép sẽ cho thu hoạch sau 3 đến 4 năm trồng, nhanh hơn cây chám trồng bằng hạt khoảng 6 năm. Tỷ lệ ra quả cao, dễ thu hoạch. Cây chám đen được trồng đợt này cũng nằm trong lộ trình mở rộng phát triển sản phẩm ô cốp của huyện và chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Toàn bộ cây được gắn mã định danh để truy xuất thông tin và quản lý cây xanh theo quy định.
Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ tổ chức chương trình khởi công nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lý Văn Tôn ở xóm Đèo Khế. Sáng qua mùng 7 tháng 3, gia đình ông Lý Văn Tôn thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông là người dân tộc Nùng, sức khỏe yếu, cả gia đình sinh sống trong ngôi nhà sàn cũ, không đảm bảo an toàn. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động và được nhà tài trợ là ông Nguyễn Xuân Khu, giám đốc hợp tác xã chè BKQ ủng hộ 40 triệu đồng giúp gia đình ông Tôn xây nhà kiên cố, dự kiến ngôi nhà mới có diện tích gần 90 m2, tổng giá trị xây dựng khoảng 150 triệu đồng. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện tình cảm trách nhiệm của các cấp ngành, nhà hảo tâm, đồng thời là động lực giúp hộ nghèo sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, phong trào vận động hiến máu tình nguyện của thành phố tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả cao. Nhiều đợt hiến máu nhân đạo mang lại hiệu quả cao như lễ hội Xuân Hồng, giọt máu Hồng Hè, hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt. Từ các đợt vận động và chương trình hiến máu trên, năm 2023 đã có trên 3.000 người tham gia hiến máu. Số máu thu được là 2.969 đơn vị máu, bằng 120% chỉ tiêu tỉnh giao, đảm bảo nhu cầu số lượng, chất lượng máu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trị giá công tác hiến máu tình nguyện năm 2023 là trên 740 triệu đồng. Năm 2024, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên phấn đấu tuyên truyền tới ít nhất 4.000 người về hiến máu tình nguyện, tổ chức khoảng 8 đợt hiến máu, tiếp nhận trên 3.000 đơn vị máu, trong đó hiến máu tình nguyện đạt 100% tổng số đơn vị máu thu được, tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt khoảng 70%.
Thưa quý thính giả, dự án đường kết nối giữa quốc lộ 37 và đường 269B đang được triển khai thi công trên địa bàn huyện Phú Bình. Trước thông tin được người dân phản ánh về việc thi công nền đường có vị trí chưa đảm bảo chất lượng, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát dự án đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng thi công trực tiếp tại vị trí được người dân phản ánh.
Sau khi tiếp nhận phản ánh, đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát cùng đại diện chính quyền địa phương đã tiến hành đào nền và kiểm tra tại 3 vị trí nằm dọc theo tuyến đường thuộc khu vực xóm Kim Đĩnh, xã Tân Kim, huyện Phú Bình. Mục đích kiểm tra để đánh giá chất lượng nền đường có được thực hiện đầy đủ theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. Anh Hoàng Văn Thiệp, phụ trách kỹ thuật công ty Vina Delta cho biết.
Quy trình đắp đất nền đường của chúng tôi thì là vét đất hữu cơ theo từng mặt cắt. Chúng tôi cam kết là thi công đảm bảo đúng theo cái thiết kế bản vẽ thi công và quy trình tiêu chuẩn.
Ở trong quá trình giám sát thì tất cả các hạng mục thi công đều được kiểm tra theo quy định. Khi nào đạt yêu cầu thì chúng tôi mới cho thi công các hạng mục tiếp theo. Tất cả các hạng mục đã triển khai tại hiện trường là đều đảm bảo chất lượng theo quy định.
Ông Lê Đức Kính, tư vấn giám sát, trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Chúng tôi cũng luôn luôn lắng nghe và ghi nhận những cái sự quan tâm, giám sát, phản ánh của người dân. Tuy nhiên thì cũng rất mong là bà con nhân dân địa phương thì cũng khi phản ánh các cái nội dung mà liên quan đến chất lượng công trình thì cũng đề nghị bà con là cũng phản ánh trung thực, đúng và không nên phản ánh lên, đưa lên cái thông tin lên mạng xã hội mà khi mà mình chưa hiểu rõ được vấn đề.
Sau quá trình kiểm tra, đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và đại diện chính quyền địa phương xã Tân Kim chưa phát hiện có tình trạng thi công không đảm bảo chất lượng nền đường tại vị trí có thông tin người dân phản ánh trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân khi phát hiện các vấn đề cần phải phản ánh với chính quyền để xem xét xử lý, tránh đưa các thông tin thiếu chính xác lên mạng xã hội có thể gây ra các dư luận không tốt. Ngoài ra, còn có thể sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, có đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 17 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, có nhẹ, trời rét, nhiệt độ 15 đến 23 độ, có mưa dưới 14 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên 23 đến 26 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, có đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 15 đến 21 độ, vùng núi 12 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trời rét, nhiệt độ 17 đến 23 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 22 đến 29 độ, phía bắc 26 đến 29 độ. Thank you.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Tố Hương, những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.